Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ ba, ngày 31 tháng 7 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Đại gia đất đai Vũ Nhôm lãnh 9 năm tù về tội làm lộ bí mật nhà nước. Việt Nam cho phép công ty Đài Loan treo cờ của quốc đảo. Mỹ công bố sáng kiến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Việt Nam, Trung Quốc chúc mừng nhưng thế giới lên án bầu cử Campuchia.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Mỹ công bố sáng kiến kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 30 tháng 7 vừa công bố một loạt sáng kiến đầu tư ở châu Á, tập trung vào kinh tế số, năng lượng và cơ sở hạ tầng trị giá 113 triệu đô la dựa trên chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Tổng thống Donald Trump, theo hãng tin Reuters. Ông Pompeo dự kiến công bố sáng kiến này tại một diễn đàn của Phòng Thương mại Mỹ ở thủ đô Washington trong bối cảnh Hoa Kỳ bất đồng thương mại với Trung Quốc. Phát biểu với báo giới, ông Brian Hook, cố vấn chính sách cấp cao của Ngoại trưởng Pompeo nói, Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là một ưu tiên tuyệt đối của các nhà hoạch định chính sách Mỹ ở nhánh hành pháp và tại Quốc hội. Trên trang web của mình, Phòng Thương mại Mỹ cho biết khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương có thể chiếm 1/2 nền kinh tế toàn cầu trong vòng vài thập kỷ tới, song vẫn cần đầu tư gần 26.000 tỷ đô la để đạt được tiềm năng này. Ông Hook nêu rõ cách tiếp cận của Mỹ đối với sự phát triển trong khu vực không nhằm mục đích cạnh tranh với sáng kiến vành đai con đường của Trung Quốc, vốn bao gồm hầu hết các dự án cơ sở hạ tầng do nhà nước chi phối, nối châu Á với nhiều khu vực ở châu Phi và châu Âu. Ông nói, sáng kiến này tựa như chính sách sản xuất ở Trung Quốc, sản xuất cho Trung Quốc, nhưng cách làm của chúng tôi là giúp duy trì vai trò của chính phủ chỉ ở mức độ vừa phải và phần lớn tập trung vào việc giúp các doanh nghiệp làm việc một cách hiệu quả nhất. Ông Hook cho biết Washington hoan nghênh các đóng góp của Trung Quốc đối với sự phát triển của khu vực, song mong muốn Trung Quốc tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về sự minh bạch, pháp quyền và tài trợ bền vững. Ông Hook nhấn mạnh, chúng tôi biết mô hình can thiệp kinh tế của Mỹ là lành mạnh nhất cho các quốc gia trong khu vực, đó là mô hình chất lượng cao, minh bạch và bền vững về mặt tài chính. Ngoài Ngoại trưởng Pompeo, tham dự diễn đàn còn có Bộ trưởng Năng lượng Rick Perry và Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross cùng với các quan chức từ Nhật Bản, Úc, Singapore, Ấn Độ và Indonesia.
Do lỡ lời, ông Jeremy Hunt hôm 30 tháng 7 nói với người đồng cấp Trung Quốc rằng vợ của ông là người Nhật, nhưng sửa lại ngay lập tức trong chuyến thăm đầu tiên của ông tới Trung Quốc với tư cách Ngoại trưởng Anh. Ngay lúc mở đầu các cuộc hội đàm tại Bắc Kinh, thủ đô của Trung Quốc, Ngoại trưởng Hunt nói với nhà ngoại giao hàng đầu của chính phủ chủ nhà, Ủy viên Quốc vụ viện Vương Nghị, rằng ông có một mối quan hệ lâu dài với Trung Quốc, bắt đầu bằng một chuyến du lịch bụi khi ông 19 tuổi, theo Reuters. Ông Hunt nói rằng vợ tôi là người Nhật rồi nhanh chóng sửa lại rằng vợ tôi là người Trung Quốc. Đúng là một lỗi sai khủng khiếp, nhà ngoại giao hàng đầu của anh nói trong khi cả khán phòng cười vang. Vợ tôi là người Trung Quốc và con của tôi có nửa dòng máu Trung Quốc và do đó có ông bà người Trung Quốc hiện đang sống ở Tây An và có họ hàng thân thiết ở Trung Quốc. Ông Hunt cưới người vợ Trung Quốc có tên Lucia vào tháng 7 năm 2009 và họ có một con trai và hai con gái theo trang web của ông. Ngoại trưởng Hunt, người lên thay thế người tiền nhiệm Boris Johnson từ trước hôm 9 tháng 7, đang ở thăm Bắc Kinh trong chuyến công du nước ngoài thứ hai của ông kể từ khi nhậm chức trong tháng này. Tuy nhiên, phần còn lại của cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Vương, người từng là đại sứ Trung Quốc tại Nhật và nói thành thạo tiếng Nhật, đã diễn ra tốt đẹp, theo Reuters. Ông Hunt sau đó nói với các phóng viên trong một buổi họp báo rằng Trung Quốc muốn có các cuộc thương lượng về một hiệp định thương mại tự do hậu Brexit. Một Một máy bay trực thăng dân sự đâm xuống một bãi đỗ xe ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc hôm 30 tháng 7 sau khi phi công lái nó ra xa khỏi khu vực đông người, theo Nhật báo Thanh niên Bắc Kinh của nhà nước Trung Quốc. Không ai trên mặt đất lúc đó bị thương. Cảnh sát Bắc Kinh cho biết trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc, 4 người trên máy bay bị thương nhẹ. Bell Helicopter, nhà sản xuất máy bay của Mỹ có trụ sở ở Texas, cho Reuters biết chiếc trực thăng này là một máy bay của hãng có tên Bell 429 do Rainbow Star Aviation sở hữu. Công ty này nói thêm rằng họ đang điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn. Một đại diện của Rainbow cho Reuters biết rằng Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc cũng đang tiến hành điều tra vụ việc.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Một tòa án ở Hà Nội hôm 30 tháng 7 tuyên án tù đối với đại gia đất đai Phan Văn Anh Vũ và hai cựu sĩ quan công an cao cấp tổng cộng 22 năm cho tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước, theo báo chí Việt Nam. Vài ngày trước khi phiên tòa sơ thẩm đối với ba bị can diễn ra, Tòa án Nhân dân Hà Nội đã cho hay rằng đó là phiên xét xử kín. Không có thông tin nào từ nhà chức trách lẫn báo chí nói ra cụ thể là bí mật nhà nước nào đã bị ông Vũ và hai người kia làm lộ. Ông Phan Văn Anh Vũ, còn có biệt danh là Vũ Nhôm, nhận bản án 9 năm tù. Ông Phan Hữu Tuấn, cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, Bộ Công an đã nghỉ hưu, nhận 7 năm tù. Cựu cán bộ Bộ Công an không rõ cấp bậc, có tên là Nguyễn Hữu Bách, nhận án 6 năm tù. Sau phiên tòa hôm 30 tháng 7, ông Vũ sẽ còn ra tòa 2 lần nữa vì tội trốn thuế và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trước khi bị nhà chức trách Việt Nam khởi tố hồi cuối năm 2017, ông Vũ, 42 tuổi, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam. Đại gia này từng được coi là khét tiếng về khả năng thao túng các lãnh đạo cấp cao nhất của Đà Nẵng nhờ mác thượng tá công an mật. Tin tức trong tuần qua trích dẫn các công văn của Đảng Cộng sản cho thấy hoạt động của ông Vũ còn dính líu tới cả một loạt tướng lĩnh ngành công an, trong đó có Thứ trưởng Bùi Văn Thành. Hôm 20 tháng 7, Bộ Chính trị, nhóm chóp bu nắm quyền lực cao nhất trên thực tế trong đảng, loan báo rằng họ quyết định đình chỉ mọi chức vụ trong đảng đối với ông Thành, người còn mang quân hàm cấp trung tướng. Bộ Chính trị nói ông Thành đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo quản lý, thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra nhiều vụ vi phạm khuyết điểm tại Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, nơi ông trực tiếp phụ trách. Ông bị cáo buộc vi phạm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, ký văn bản của Bộ Công an đề xuất bán chỉ định một số cơ sở nhà đất, đất an ninh không đúng quy định pháp luật và ký một số văn bản không thuộc trách nhiệm được phân công. Thông báo của Bộ Chính trị cũng cho biết là ông đã tự ý ký quyết định cho Vũ Nhôm tham gia đoàn đi nước ngoài và đề nghị về cấp hộ chiếu ngoại giao cho ông Vũ là không đúng đối tượng, không đúng tiêu chuẩn. Những vi phạm của Trung tướng Bùi Văn Thành gây ra hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, ngành công an và cá nhân ông Thành, gây dư luận xấu và bức xúc trong xã hội, thông báo của Bộ Chính trị khẳng định. Bên cạnh tướng Thành, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng còn điểm danh 5 trung tướng khác cũng có sai phạm. Liên quan đến những bê bối của ông Vũ bên ngoài ngành công an, vào tháng 4 năm nay, nhà chức trách đã bắt ông Trần Văn Minh, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng từ năm 2006 đến 2011. Ông Minh, 63 tuổi, bị cáo buộc là đã vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai. Cho đến thời điểm này, chưa có thông tin từ nhà chức trách về ngày xét xử ông Minh. Một tòa án tỉnh Đồng Nai hôm 30 tháng 7 tuyên án tù từ 8 tháng đến 1 năm 6 tháng đối với 15 người biểu tình chống một dự luật gây tranh cãi hồi đầu tháng 6. Nhà chức trách khép những người này vào tội gây rối trật tự công cộng, theo báo chí Việt Nam. Cùng bị xét xử còn có 5 người khác, họ nhận mức án thấp hơn là 1 năm cải tạo không giam giữ do họ đang nuôi con nhỏ. Tin cho hay, bị cáo nhận mức án cao nhất là Nguyễn Duy Quang, 35 tuổi, ngụ ở huyện Thống Nhất trong tỉnh. Mức án cao thứ nhì, 1 năm 4 tháng tù, được tuyên cho Phạm Ngọc Hạnh, 45 tuổi, sống tại thành phố Biên Hòa. 13 người còn lại nhận mức án tù từ 8 đến 10 tháng tù. Hôm 10 tháng 6, nhiều cuộc biểu tình phản đối dự luật về đặc khu kinh tế đã nổ ra ở một loạt tỉnh thành của Việt Nam, trong đó có Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Trong các cuộc biểu tình này, một số người tham gia cũng phản đối một dự luật khác về an ninh mạng. Theo cáo trạng, nhóm của các bị cáo đã gây náo loạn, cố tình chặn đường và làm ách tắc giao thông trên một tuyến quốc lộ. Mặc dù vậy, hội đồng xét xử nhận định rằng phần lớn trong số các bị cáo là những người có nhận thức pháp luật còn hạn chế, bị người xấu kích động, lôi kéo phạm tội, nên tòa giảm nhẹ hình phạt, theo tường thuật của báo chí. Trong khi đó, nói với VOA, với điều kiện không nêu danh tính, người thân của một trong số các bị cáo cho rằng việc bỏ tù họ dù với án nhẹ vẫn là một sự gán ghép vô lý, vì họ chỉ thực hiện quyền bày tỏ ý kiến một cách ôn hòa. Linh mục Nguyễn Duy Tân thuộc giáo xứ Thọ Hòa, tỉnh Đồng Nai, người cũng là một nhà đấu tranh cho tự do ngôn luận và tự do tôn giáo, có chung quan điểm. Ông nói với VOA.
Với cái bức án đó là Cộng sản họ muốn hù dọa những người đi biểu tình ôn hòa. Đó là một cái bức án phi nhân tính, một bức án mà cướp quyền công dân, cướp quyền biểu lộ chính kiến, cướp quyền biểu tình của một người công dân. Bây giờ nhà cầm quyền độc tài lại cướp luôn cái quyền công dân đó, là họ vi phạm nhân quyền.
Báo chí trong nước đưa tin là riêng ở Biên Hòa, nhà chức trách đã bắt 52 người biểu tình hôm 10 tháng 6. Nhưng người thân giấu tên của một bị cáo nói với VOA rằng số người bị bắt lên đến 100 mấy chục người. Sau khi bản án được tuyên, một số người nhà bị cáo bày tỏ với VOA rằng căn cứ theo luật về tội gây rối, việc làm của các bị cáo không gây hậu quả nghiêm trọng nên họ chỉ đáng bị phạt tiền dưới 1 triệu đồng thay vì phải nhận án tù. Linh mục Nguyễn Duy Tân có quan điểm khác. Theo cách nhìn của ông, những người thực hiện quyền tự do biểu đạt không đáng nhận hình phạt nào, kể cả phạt tiền, ông nói.
Chứ không nên phạt tiền bởi vì họ là quyền công dân, họ đang giúp đất nước khỏi rơi vào tay giặc Tàu.
Hơn 2 tuần trước, một tòa án ở tỉnh Bình Thuận tuyên các án tù lên đến 2 năm rưỡi đối với 6 người tham gia biểu tình phản đối dự luật đặc khu. Các cuộc biểu tình chống dự luật về đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt tại Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc đã diễn ra trên toàn quốc hồi đầu tháng trước. Nhiều người Việt bày tỏ phẫn nộ hoặc lo ngại về điều khoản cho các nhà đầu tư nước ngoài thuê đất lên tới 99 năm trên lãnh thổ Việt Nam có thể bị Trung Quốc lợi dụng. Sau khi nhiều cuộc biểu tình phản đối diễn ra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 10 tháng 7 cho biết chính phủ Việt Nam sẽ xin ý kiến rộng rãi trong nhân dân về dự luật gây tranh cãi này trước khi trình Quốc hội vào cuối năm nay.
Mười ba người trong cùng một gia đình đã thiệt mạng trong một tai nạn giao thông nghiêm trọng ở tỉnh Quảng Nam sáng hôm thứ Hai ngày 30 tháng 7, trong lúc đang trên đường tới nhà cô dâu ở tỉnh kế cận để làm đám hỏi, đám cưới. Trong số những nạn nhân chết tại chỗ có chú rể. Trang mạng Vietnamnet cho biết chú rể nạn nhân tên là Nguyễn Khắc Long, ngụ ở thôn Lương Điền, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Tai nạn xảy ra vào lúc 2 giờ 30 sáng tại thôn Uất Lũy, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Chiếc xe van chở 17 người đang trên đường từ Quảng Trị vào Bình Định để làm đám hỏi thì đâm đầu vào một chiếc xe container kéo rơ móc đi ngược chiều. Tài xế xe container Nguyễn Hữu Thành quê ở Long An nói anh không kịp phản ứng vì xe khách bất ngờ mất lái và lao vào làn đường ngược chiều và lao vào xe anh lái. Báo chí trong nước đưa tin vợ sắp cưới của nạn nhân tên Lê Thị Yên ở Bình Định đã khóc ngất khi được thân nhân đưa ra Quảng Trị để tang chồng sắp cưới. Tai nạn kinh hoàng được báo chí địa phương miêu tả là đại hỷ biến thành đại tang, cùng những tình tiết đầy thương tâm trong câu chuyện của gia đình này đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Được biết, cha của chú rể cũng đã qua đời vì một tai nạn trước đây. Truyền thông quốc tế cũng đã vào cuộc, kể cả các hãng tin lớn như AP, AFP, APP, Reuters và những bản tường trình của các hãng thông tấn này đã được nhiều cơ quan truyền thông từ Âu sang Á tải lại trên các báo đài của họ. Đăng tin này, đài phát thanh ABC của Úc trích tin VN Express cho biết 4 hành khách sống sót nhưng đang trong tình trạng nguy kịch, trong số này có 2 đứa trẻ 6 tuổi. Tất cả các bản tin đều trích dẫn số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, về những tai nạn giao thông ở Việt Nam mà theo tổ chức quốc tế này vẫn hàng năm cướp đi mạng sống của khoảng 14.000 người, một tỷ lệ rất cao, lên tới 59% tai nạn liên quan tới xe mô tô và đa số các nạn nhân tử vong và bị thương nằm trong lứa tuổi từ 15 đến 49 tuổi, thành phần chiếm 56% dân số và là nhóm đóng góp nhiều nhất cho nền kinh tế. Tai nạn giao thông giết nhiều người hơn xa so với các dịch bệnh, theo các giới chức Việt Nam. Tờ VN Express vào cuối năm 2016 trích lời ông Nguyễn Thiện Nhân trong cương vị Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Trung ương lúc bấy giờ nói, các tai nạn liên quan tới giao thông cứ mỗi 3 năm giết nhiều người hơn so với số người chết trong các dịch bệnh trong 100 năm. Reuters dẫn nguồn tin từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia nói rằng hồi năm ngoái, hơn 8.200 người đã thiệt mạng trong các tai nạn xe cộ tại Việt Nam. Việt Nam đang đề ra những biện pháp để giảm thiểu số tử vong do tai nạn gây ra xuống ít hơn 20 ca một ngày hay 7.300 ca một năm. Các số liệu chính thức cho thấy là trong 5 năm qua, số tử vong đã giảm khoảng 21% xuống còn 48.000 và con số người bị thương đã sụt giảm 22% xuống còn 162.000 người so với thời kỳ 5 năm trước đó. Hãng tin Reuters tường thuật rằng tai nạn giao thông rất phổ biến tại Việt Nam, nơi mà luật giao thông không được tuân thủ một cách nghiêm túc trên những trục lộ đông đúc xe cộ, không được bảo trì một cách đúng mức. Báo chí trong nước nói, ngoài những lý do như ùn tắc giao thông, luật lỏng lẻo, đường xá không được bảo trì, thì lái xe kém cỏi cũng là một nguyên nhân.
Một công ty của Đài Loan ở tỉnh Bình Dương của Việt Nam cho biết, đã được phép treo cờ của đảo quốc này để phân biệt với các công ty Trung Quốc sau khi chịu thiệt hại tới 1 triệu đô la trong các cuộc biểu tình chống Bắc Kinh 4 năm trước. Công ty chuyên về nội thất Kaiser thuộc sở hữu của Đài Loan cho báo chí nước này biết là đã được chính quyền Việt Nam cho phép treo cờ ở nơi sản xuất, đặt tại khu công nghiệp Mỹ Phước ở Bình Dương. Hãng tin CNA của Đài Loan dẫn lời ông Lo Chiu Wen, người đứng đầu Kaiser, nói rằng đây là điều chưa có tiền lệ và đây là kết quả không ngờ sau tình trạng phản đối bạo lực chống Trung Quốc năm 2014. Ông Lô nói thêm rằng nhiều công ty Đài Loan đã trở thành nạn nhân của các cuộc biểu tình chống Trung Quốc rầm rộ hồi tháng 5 năm 2014 sau khi Bắc Kinh đưa giàn khoan dầu vào nơi Việt Nam tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông. Lãnh đạo này nói công ty của mình chịu thiệt hại khoảng 1 triệu đô la vì bị nhầm là công ty của Trung Quốc. Với khoảng 7.000 nhân công Việt Nam, Kaiser được coi là công ty sản xuất sản phẩm nội thất lớn nhất ở Việt Nam và xuất khẩu sang Mỹ trị giá khoảng 100 triệu đô la, theo Taiwan News. Một bức ảnh được báo chí Đài Loan đăng tải cho thấy ở cổng vào công ty, ngoài cờ mang biểu tượng của Kaiser, còn có cờ Việt Nam, Đài Loan và Mỹ, thị trường xuất khẩu được coi là chủ lực của hãng. Theo quan sát của VOA Việt ngữ, một bức ảnh của Kaiser đăng tải trước đây không có cờ Đài Loan. Theo CNA, các nhà đầu tư Đài Loan và các nhóm liên quan đã đàm phán với các quan chức Việt Nam để được phép treo cờ ở khu công nghiệp Mỹ Phước. Hiện chưa rõ cơ quan nào của Việt Nam cho phép các công ty Đài Loan treo cờ của quốc đảo này ở khu công nghiệp tại Bình Dương. VOA Việt ngữ không thể liên lạc ngay được với đại diện tỉnh để phỏng vấn. Hãng CNA dẫn lời ông Lô nói rằng, trước đây, mỗi khi công ty treo quốc kỳ Đài Loan, Trung Quốc đã can thiệp và báo với cảnh sát Việt Nam buộc chúng tôi tháo cờ xuống. Phóng viên của hãng này viết thêm rằng, khi bước vào khuôn viên của Kaiser, thật khó để phớt lờ cờ của Đài Loan tung bay tại cổng vào, giữa lúc Đài Loan bị cô lập trên trường quốc tế do áp lực từ Trung Quốc. Mới đây, Trung Quốc đã yêu cầu các công ty nước ngoài, nhất là các hãng hàng không không được đề cập trên các trang web của mình rằng Đài Loan là vùng lãnh thổ không thuộc Trung Quốc. Hoa Kỳ từng chỉ trích yêu cầu này. Đài Loan là đảo quốc, có chính phủ riêng từ năm 1949, nhưng Trung Quốc xem đây là tỉnh không thể tách rời và cần phải được thống nhất.
bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Việt Nam và Trung Quốc gửi lời chúc mừng thành công của cuộc bầu cử ngày 29 tháng 7 của Campuchia, trong đó đảng cầm quyền của Thủ tướng Hun Sen tuyên bố chiến thắng. Đảng Nhân dân Campuchia, gọi tắt là CPP, cho biết hôm 30 tháng 7 rằng họ đã giành được tất cả 125 ghế trong Quốc hội, trong cuộc tổng tuyển cử mà những người chỉ trích cho là không tự do và không công bằng, theo Reuters. Trong khi đó, truyền thông Việt Nam cho biết Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi thư chúc mừng nhân dịp Vương quốc Campuchia tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa 6. Trong bức thư gửi tới Chủ tịch Quốc hội Campuchia Kamdech Heng Samrin hôm 30 tháng 7, các nhà lãnh đạo Việt Nam bày tỏ tin tưởng Campuchia sẽ sớm có quốc hội và chính phủ mới để lãnh đạo nhân dân giành được những thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng đất nước. Các nhà lãnh đạo Việt Nam ca ngợi bầu cử diễn ra an toàn tuyệt đối, tự do và công bằng, thể hiện sự tin tưởng của cử tri Campuchia vào tương lai phát triển của đất nước, theo truyền thông trong nước. Tuy nhiên, các nhóm nhân quyền, chính phủ Mỹ và các nước phương Tây chỉ trích nặng nề cuộc bầu cử đã đưa Campuchia bước vào một chương mới dưới sự cầm quyền của ông Hun Sen, một người đầy thế lực. CPP thắng 77,5% số phiếu bầu và giành được tất cả các ghế trong Quốc hội. Người phát ngôn của CPP, Sok Yen San, cho Reuters biết qua điện thoại, các đảng khác không giành được ghế nào. Trong khi đó, Nhà Trắng cho biết Mỹ sẽ xem xét các bước tiếp theo, bao gồm việc gia tăng cấm vận thị thực đối với một số thành viên chính phủ Campuchia để đáp trả cuộc bầu cử nhiều lỗ hổng, trong đó không có một đối thủ mạnh nào có thể thách thức ông Hun Sen. Các nhà phê bình nói cuộc bầu cử là một bước thụt lùi đối với nền dân chủ ở Campuchia sau sự tan rã của đảng đối lập chính là Đảng Cứu Quốc Campuchia và việc bỏ tù nhà lãnh đạo của đảng này, ông Khem Sokha, vì các cáo buộc làm phản. Chủ tịch trước đây của Đảng Cứu Quốc Campuchia, ông Sam Rainsy, người hiện đang sống lưu vong ở nước ngoài, nói cuộc bầu cử là một chiến thắng rỗng tuếch đối với ông Hun Sen, một cựu chỉ huy của Khmer Đỏ, đã nắm quyền trong 33 năm qua ở Campuchia. Chính phủ Mỹ đã áp đặt các hạn chế về thị thực đối với một số thành viên chính phủ Campuchia vì sự đàn áp đối với những người chỉ trích, và áp đặt các chế tài vào tháng 6 đối với một quan chức cấp cao thân cận của ông Hun Sen. Liên minh châu Âu đe dọa áp đặt các chế tài về kinh tế đối với Campuchia. Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders nói trong một thông cáo rằng cuộc bầu cử hôm 29 tháng 7 đã không đại diện cho ý chí của người dân Campuchia. Cuộc bầu cử đầy lỗ hổng, trong đó loại bỏ đảng đối lập chính của đất nước này, cho thấy sự thụt lùi lớn nhất đối với hệ thống dân chủ được ghi trong hiến pháp của Campuchia, bà Sanders nói. Bà nói tiếp rằng chiến dịch bầu cử bị ô uế bởi những lời đe dọa từ các nhà lãnh đạo quốc gia và địa phương. Mỹ sẽ xem xét các bước tiếp theo để đáp trả các cuộc bầu cử và những bước thụt lùi gần đây đối với nền dân chủ và nhân quyền ở Campuchia, bao gồm việc tăng cường thêm các chế tài về thị thực đã được công bố hôm 6 tháng 12 năm 2017, theo bà Sanders. Người phát ngôn chính phủ Campuchia Phay Siphan nói rằng tuyên bố của Nhà Trắng là một nỗ lực nhằm hăm dọa Campuchia. Điều này nhằm chống lại người Campuchia, những người đã bỏ phiếu để quyết định số phận của chính họ, ông Siphan nói với Reuters. Cho dù phương Tây đã lên tiếng chỉ trích quy trình bầu cử, ông Hun Sen vẫn còn một đồng minh quan trọng, đó là Trung Quốc. Quốc gia này đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đối với cuộc bầu cử diễn ra êm đẹp. Trung Quốc đã đổ hàng tỷ đô la vào Campuchia để trợ giúp sự phát triển của nước này và cung cấp các khoản vay thông qua các hiệp định song phương và sáng kiến vành đai và con đường nhằm xây dựng một con đường tơ lụa mới. Tôi tin rằng cuộc bầu cử của chính phủ Campuchia là một việc nội bộ của Campuchia, Reuters trích lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói trong một cuộc họp báo thường ngày ở Bắc Kinh hôm 30 tháng 7. Chúng tôi hy vọng rằng cộng đồng quốc tế có thể đưa ra những sự giúp đỡ mang tính xây dựng để Campuchia duy trì ổn định và đạt được phát triển, theo người phát ngôn Lục Khảng. Cảnh sát Philippines hôm 30 tháng 7 quyết sẽ chấn chỉnh và tăng cường cuộc chiến chống tội phạm và ma túy, một tuần sau khi Tổng thống Rodrigo Duterte hứa sẽ tiếp tục cuộc truy quét đẫm máu, làm cộng đồng quốc tế phải lên tiếng lo ngại. Đẫm máu và ớn lạnh sẽ là đặc điểm của chiến dịch tăng cường chống ma túy bất hợp pháp và chống tội phạm, Cảnh sát trưởng Oscar Abayade nói tại một cuộc họp báo, theo Reuters. Hàng nghìn người bị tình nghi buôn bán và sử dụng ma túy đã bị giết hại trong 2 năm qua, trong cái mà cảnh sát gọi là các cuộc đọ súng. Cảnh sát Philippines phủ nhận những cáo buộc của các nhà hoạt động về việc các nghi phạm bị giết hại một cách có hệ thống, dựa trên những thông tin tình báo kém cỏi và với sự hậu thuẫn được cho là của Tổng thống Duterte. Các công tố viên của Tòa hình sự quốc tế ICC đã tiến hành một điều tra sơ bộ để đánh giá xem liệu họ có phạm các tội chống lại nhân loại hay không. Ông Duterte vào tháng 3 vừa qua đã rút Philippines ra khỏi danh sách thành viên ICC nhằm chống đối tòa án này. Cảnh sát trưởng Abayade nói rằng cuộc chiến chống ma túy của Tổng thống Duterte sẽ được kiểm tra lại và sẽ có sự tập trung mới, cũng như được tăng cường thêm với việc bảo vệ từ bên trong, để đảm bảo các chiến dịch mang tính hợp pháp và bảo đảm nhân quyền. Một ủy ban giám sát cảnh sát sẽ được thành lập, theo ông Abayade. Theo Reuters, cảnh sát trưởng này cảnh báo về những hậu quả khủng khiếp đối với bất cứ ai tiếp tục buôn bán ma túy. Ông nói cơ quan tình báo của cảnh sát đã nhận dạng được 893 mục tiêu giá trị cao và cảnh báo rằng họ và những khách hàng và bảo kê của họ sẽ nhận một thông điệp mạnh mẽ về việc chắc chắn sẽ có trừng phạt. Ông Abayade nói gần 1,3 triệu người sử dụng ma túy và người buôn bán ma túy đã đầu thú, và rằng họ sẽ bị theo dõi chặt chẽ, bao gồm 215.000 người đã qua cải tạo phục hồi. Cảnh sát Philippines đã vài lần hứa sẽ cải tổ chiến dịch chống ma túy, nhưng các nhóm nhân quyền nói họ thấy có ít chuyển biến.
Ủy ban Nhân quyền Hàn Quốc hôm 30 tháng 7 cho biết sẽ điều tra vụ hàng chục nữ bồi bàn ở nhà hàng Triều Tiên tự ý bỏ chạy đến Hàn Quốc 2 năm trước đây, hay họ bị lừa hoặc bị nhân viên tình báo ép buộc, theo hãng tin Reuters. Vào tháng 4 năm 2016, có 12 nhân viên bồi bàn cùng với người quản lý của họ đã rời một nhà hàng do nhà nước Triều Tiên quản lý ở Trung Quốc qua ngã Malaysia để đến Hàn Quốc. Seoul nhanh chóng thông báo cuộc đào tẩu của họ, nhưng Triều Tiên nói rằng họ đã bị các điệp viên Hàn Quốc bắt cóc và yêu cầu những người này hồi hương. Người quản lý nhà hàng trước đây cho thông tấn xã Hàn Quốc Yonhap và các phương tiện truyền thông khác biết rằng một điệp viên từ cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc vừa thuyết phục và vừa đe dọa để đưa ông cùng với các nữ bồi bàn tới Hàn Quốc. Ủy ban Nhân quyền Quốc gia của Hàn Quốc, một cơ quan độc lập, tiết lộ rằng một số nữ bồi bàn nói họ không biết việc họ sẽ đi đến Hàn Quốc cho đến khi họ đến Đại sứ quán Hàn Quốc tại Malaysia. Sau những lời kêu gọi của một nhóm các luật sư và của ông Thomas Ezia Quintana, báo cáo viên đặc biệt về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc về Triều Tiên, Ủy ban Nhân quyền Quốc gia đã thực hiện một cuộc điều tra đầu tiên đối với vụ đào tẩu này.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ ba ngày 31 tháng 7 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.